Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin, Ireland. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một đời thừa sai tận tụy phục vụ Uganda. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ ba. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã lên án những vụ khủng bố chống các thánh đường Kitô ở Nigeria và gọi đây là những điều đáng tin tưởng không thể chấp nhận được. Đồng thời, cha kêu gọi chính quyền có những hoạt động hữu hiệu chống lại tệ nạn này. Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua đã có lối 35 người chết và 150 người bị thương trong các vụ khủng bố chống lại ba thánh đường Kitô tại bang Kaduna ở mạn Bắc Nigeria và các hoạt động trả đũa sau đó chống lại những người Hồi giáo. Trong số các nạn nhân có 23 tín hữu Kitô chết vì khủng bố và lối 11 người Hồi giáo chết vì các hoạt động trả đũa của các thanh niên Kitô sau đó. Trong số 150 người bị thương, có nhiều người là nạn nhân những vụ nổ bom vì khủng bố. Cha Lombardi nhận xét rằng, sự nhất loạt tấn công các nơi thờ phượng của Kitô giáo diễn ra theo một kế hoạch oán thù. Cha kêu gọi chính quyền đề ra những hoạt động hữu hiệu chống khủng bố, và cha e ngại rằng nguy cơ bạo lực sẽ tiếp tục lan rộng, tạo nên những vụ khủng bố và trả đũa, làm gia tăng căng thẳng, có hại không những cho các tín hữu Kitô, nhưng còn cho đại đa số nhân dân Nigeria mong được sống chung hòa bình với nhau. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận thủ đô Abuja, Patrick Alumuku, gọi những vụ khủng bố hôm Chủ nhật vừa qua tiếp tục là những vụ đổ máu vô lý, nhưng đằng sau không có động lực tôn giáo. Nigeria đầy những người trẻ không có viễn tưởng tương lai, nhiều chính trị gia mua chuộc phiếu của những người trẻ nghèo bằng những lời hứa hẹn, rồi sau đó không giữ lời hứa. Những người trẻ đó chẳng có tiền cũng chẳng có cơ may, chúng lại trở lại đường phố và coi khủng bố là cơ hội duy nhất để giải quyết các vấn đề của họ. Với khoảng 170 triệu dân thuộc hơn 200 bộ lạc khác nhau, Nigeria là nước đông dân nhất tại Phi Châu và từ lâu đang phải chịu nhiều căng thẳng vì những khác biệt sâu đậm về chính trị, tôn giáo và lãnh thổ.
Cơn Giám mục Giáo hạ Quân đội Đức, Đức cha Franz Josef Overbeck, cảnh giác chính phủ Đức đừng gửi quân đội tới Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Cơn bên Đức, Đức cha Overbeck nói rằng, tuy cần phải bảo vệ các thường dân, nhưng kinh nghiệm những năm gần đây cho thấy do các cuộc can thiệp quân sự, các lực lượng cực đoan thường thắng thế trong tầng lớp hạ tầng tại quốc gia liên hệ. Vì thế cần phải rút ra những bài học, theo đó khi đề ra những quyết định quân sự, cũng cần suy nghĩ nhiều hơn so với từ trước đến nay về ý nghĩa lịch sử và tôn giáo. Đức cha Overbeck tỏ ra nghi ngờ về đề nghị do một giám mục ở Đức đưa ra, theo đó nên thành lập những vùng bảo vệ ở Syria cho các thường dân. Đức cha nói, điều này có nghĩa gì đối với quân sự và binh sĩ và những người phải bảo vệ các vùng đó? Tốt hơn nên đẩy mạnh việc thực thi kế hoạch do ông Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề ra và đã được hai bên, chính phủ và đối lập tại Syria chấp nhận. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng phải cho thấy rõ lập trường về những gì có thể góp phần cho một giải pháp hòa bình cho tình hình ở Syria.
Stuttgart, cho đến nay, Kinh Thánh toàn bộ đã được dịch ra 475 thứ tiếng trên thế giới. Trong số này có 6 bản dịch toàn bộ Kinh Thánh được ấn hành trong năm ngoái. Theo thông cáo của Hội Kinh Thánh Đức công bố hôm 14 tháng 6 vừa qua tại trụ sở ở thành phố Stuttgart, năm ngoái Phi Châu có nhiều nhất các bản dịch Kinh Thánh bằng các thứ tiếng, trong đó có tiếng Dogon, ngôn ngữ của nửa triệu người tại nước Mali và Burkina Faso, tiếng Klao tại Liberia, tiếng Guraj tại Ethiopia, v.v. Bình quân phải mất 12 năm trời mới dịch xong toàn bộ Kinh Thánh ra một ngôn ngữ. Trong số 6.500 thứ tiếng trên thế giới hiện nay, có 2.538 thứ tiếng có Kinh Thánh, hoặc một phần, hoặc là toàn bộ.
Sydney, các giáo hội Kitô ở Australia, Công giáo, Tin lành và Chính thống, chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái, đang được Quốc hội nước này thảo luận. Trong tuyên ngôn chung phổ biến ngày 17 tháng 6 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô tại Australia cảnh giác rằng qua việc thông qua dự luật công nhận hôn nhân đồng phái, thay vì loại bỏ kỳ thị và bất công, thì người ta lại tạo ra bất công và kỳ thị. Các tín hữu Công giáo đã được báo động rằng đạo luật công nhận hôn nhân đồng phái sẽ gây khó khăn cho việc phổ biến lập trường Công giáo về hôn nhân tại các trường học. Đảng Xanh là tác giả dự luật về hôn nhân đồng phái cho rằng các giáo sĩ Kitô đang áp dụng chiến thuật báo động hốt hoảng. Bà Thủ tướng Julia Gillard cho biết là muốn bỏ phiếu chống lại việc cải tổ hôn nhân như thế và cho biết các đại biểu quốc hội thuộc đảng Lao động sẽ được phép bỏ phiếu về dự luật này theo lương tâm.
Maria Zell, hôm qua 18 tháng 6, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp tại Trung tâm Thánh mẫu Maria Zell để chuẩn bị cho năm Đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về cuốn sách kinh và sách hát phụng vụ mới, cũng như trao đổi về tình hình giáo hội và xã hội tại Áo. Ấn bản mới cuốn sách kinh và sách hát phụng vụ gọi là Gotteslob, ca tụng Thiên Chúa, dùng chung cho các giáo phận tại Áo, Đức và giáo phận Bolzano ở miền đông bắc Italia. Sách này dự kiến sẽ bắt đầu được sử dụng từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 2013, tức là từ Chủ nhật mùng 2 tháng 12 năm nay.
Kevela, thứ Bảy 16 tháng 6 vừa qua, 10.000 thanh thiếu niên nam nữ giúp lễ thuộc 8 giáo phận ở Đức đã tham dự cuộc hành hương kỳ 2 của vùng Tây Bắc Đức tại đền Thánh Đức Mẹ Kevela, giáp giới với Hòa Lan. Cuộc hành hương có chủ đề là Con tin nơi Ngài. Cả các bạn trẻ giúp lễ thuộc hai giáo phận Hòa Lan láng giềng cũng đến tham dự cuộc hành hương dưới sự hướng dẫn của năm giám mục Đức. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một cuộc rước từ các nơi lân cận tiến về đền thánh Kevela. Tại đây, các bạn trẻ đã có những cuộc hội luận theo nhóm và những sinh hoạt khác nhau. Họ cũng đi thăm một xưởng kim hoàn và một nhà chế tạo đàn phong cầm. Đức cha Franz Josef Boder, giám mục giáo phận Osnabrück, đã chủ sự thánh lễ mặc dù trời mưa nặng hạt và nhiệt liệt cảm ơn các bạn trẻ giúp lễ vì công tác phục vụ của họ. Đức cha Felix Gehn, giám mục giáo phận Münster, tỏ ra vui mừng vì sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ và nói rằng các bạn trẻ chứng tỏ cho mọi người thấy giáo hội vẫn trẻ trung và sinh động. Thật là một điều bỏ công khi làm tín hữu Kitô và cộng tác với cộng đoàn trong tư cách là một người giúp lễ.
Roma, từ ngày 15 đến 18 tháng 6 hôm qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã viếng thăm Cộng hòa Slovenia. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y đã gặp gỡ chính quyền, trong đó có Thủ tướng Janez Janša và một số vị bộ trưởng trong chính phủ. Chiều thứ Bảy 16 tháng 6, Ngài đã chủ sự thánh lễ tại Thánh đường Đức Mẹ Maria ở thành phố Tomin cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Giám mục sở tại. Được Thủ tướng Janša hướng dẫn, Đức Hồng Y Sodano đã viếng thăm và cầu nguyện tại nơi giữ các hài cốt của những binh sĩ ở Caporetto và Tomino. Đây là nơi mà ông Giovanni, thân phụ của Đức Hồng Y Sodano, khi còn là một binh sĩ 18 tuổi, thường được cấp trên sai đến để thu lượm xác chết và an táng xứng đáng theo nghi thức Công giáo. Trong dịp này, Đức Hồng Y và Thủ tướng Janša nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giáo dục người trẻ về các giá trị như tôn trọng và đón nhận lẫn nhau, liên đới và hòa bình. Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn đã cử hành thánh lễ hòa giải tại Nova Gorica, là nơi trước kia thuộc lãnh thổ Italia cho đến năm 1947. Hôm qua, Đức Hồng Y đã đến thủ đô Ljubljana để gặp gỡ các giám mục Slovenia trong cuộc họp của các vị, và Ngài cũng tham dự một buổi tiếp tân của Tổng thống Danilo Turk.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin, Ireland. Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 đã kết thúc tốt đẹp sau một tuần lễ tiến hành về chủ đề Thánh thể, hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau. Thánh lễ bế mạc lúc 4 giờ chiều tại sân vận động Croke Park ở thủ đô Dublin, Ireland, do Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ sự, cùng với đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục Ireland và các vị đến từ hơn 120 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu Ireland và nước ngoài. Bên cạnh lễ đài là hai màn hình khổng lồ để mọi người có thể tham dự thánh lễ dễ dàng hơn. Trời mưa nhẹ, nên các linh mục và tín hữu ngồi ở giữa sân phải mặc áo mưa plastic mỏng. Bầu không khí buổi lễ thật trang trọng và sốt sắng với sự phụ họa của các ca đoàn tổng hợp. Trong số những người hiện diện cũng có Tổng thống Ireland, ông Michael Higgins và Thủ tướng Enda Kenny. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Ouellet nhận định rằng tuần lễ suy tư, cử hành và thờ lạy thánh thể đã làm cho dân chúng ý thức hơn về lời mời gọi của Thiên Chúa hiệp thông với người và với nhau. Nay là lúc vui mừng hân hoan và làm chứng về Chúa. Quả chuông Ireland đã được gióng lên từ trung tâm hành hương Loughborough tới đền Thánh Đức Mẹ Nốt, rồi thủ đô Dublin, phải tái vang dội trên toàn thế giới. Chúng ta hãy đánh chuông này qua chứng tá bản thân của chúng ta về niềm tin nơi thánh thể được canh tân. Đức Hồng Y đặc sứ cũng nhấn mạnh rằng, cho dù đôi khi chúng ta bị thử thách trong đức tin, nhưng chúng ta đừng sợ và hãy nhớ chúng ta là ai, là thân mình của Chúa Kitô, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Bài giảng của Đức Hồng Y đặc sứ bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng vỗ tay hưởng ứng của các tín hữu hiện diện. Nhưng cuộc vỗ tay mạnh nhất vào cuối thánh lễ, khi Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Ngài là người cha tinh thần của chúng ta, Ngài thánh thiện và đáng chúng ta tín nhiệm và chân thành vân phục. Và lúc đó, trên hai màn hình khổng lồ, Đức Thánh Cha xuất hiện. Hình chiếu Ngài đang ngồi ở dinh tông tòa ở Roma và ngỏ lời với các tín hữu trong 8 phút bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha nói,
anh chị em thân mến, với lòng rất quý mến trong Chúa, tôi chào thăm tất cả anh chị em đang tụ họp tại Dublin dự Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50, đặc biệt là Đức Hồng Y Brady, Đức Tổng giám mục Martin, hàng giáo sĩ tu sĩ và các tín hữu Ireland, cũng như tất cả anh chị em đến từ nơi xa để hỗ trợ giáo hội tại Ireland bằng sự hiện diện và kinh nguyện. Chủ đề đại hội, hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta, đưa chúng ta suy tư về giáo hội như mầu nhiệm hiệp thông với Chúa và với tất cả các chi thể của thân mình Ngài. Từ thời kỳ đầu tiên, ý niệm koinonia hoặc hiệp thông đã ở trung tâm sự hiểu biết của giáo hội về chính mình, ở trung tâm quan hệ của giáo hội với Chúa Kitô là đấng sáng lập và các bí tích mà giáo hội cử hành, trước hết là thánh thể. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào cái chết của Chúa Kitô. Chúng ta tái sinh trong đại gia đình các anh chị em của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ bí tích thêm sức, chúng ta nhận ấn tích của Chúa Thánh Thần, và khi chia sẻ thánh thể, chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau một cách hữu hình trên trái đất này. Chúng ta cũng nhận được lời hứa đời sống vĩnh cửu mai hậu. Ngoài ra, đại hội diễn ra giữa lúc giáo hội trên toàn thế giới chuẩn bị cử hành năm đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, một biến cố khơi lên sự canh tân nghi lễ Roma một cách sâu rộng chưa từng có trước đây. Dựa trên sự quý chuộng ngày càng sâu đậm hơn đối với các nguồn mạch của phụng vụ, Công đồng đã cổ võ các tín hữu tham gia trọn vẹn và tích cực vào hy tế thánh thể. Ngày nay, nhìn lại từ thời các nghị phụ Công đồng mong ước canh tân phụng vụ cho đến bây giờ, và dưới ánh sáng kinh nghiệm hoàn vũ của giáo hội trong thời kỳ sau đó, người ta thấy rõ kết quả thật là lớn lao, nhưng cũng có nhiều sự hiểu lầm và trục trặc. Sự canh tân những hình thức bên ngoài mà các nghị phụ mong muốn nhắm làm cho việc đi sâu vào mầu nhiệm được dễ dàng hơn. Mục đích đích thực của sự canh tân là dẫn đưa tín hữu đến cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa hiện diện trong thánh thể, và qua đó với Thiên Chúa hằng sống, đến độ nhờ sự tiếp xúc như thế với tình yêu Chúa Kitô, tình yêu thương giữa các anh chị em với nhau cũng có thể tăng trưởng. Nhưng nhiều khi việc duyệt lại các hình thức phụng vụ chỉ ở lại mức độ bên ngoài, với sự tham dự tích cực bị lu mờ do hoạt động bên ngoài như thế. Vì vậy vẫn còn nhiều điều phải làm trên con đường canh tân đích thực về phụng vụ. Trong một thế giới đổi thay, ngày càng chú tâm tới vật chất, chúng ta phải học cách tái nhận ra sự hiện diện, mầu nhiệm của Chúa Phục Sinh là đấng duy nhất có thể ban hơi thở và chiều sâu cho đời sống chúng ta. Thánh thể là việc phụng tự của toàn thể giáo hội, nhưng cũng đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn của mỗi tín hữu Kitô trong sứ mạng của giáo hội. Thánh thể chứa đựng một lời kêu gọi hãy trở nên dân thánh của Thiên Chúa, nhưng cũng kêu gọi mỗi người hãy nên thánh. Thánh thể cần phải được cử hành với niềm vui lớn lao và đơn sơ, nhưng cũng phải tha thứ cho các anh chị em. Thánh thể liên kết chúng ta với nhau trong thánh thần, nhưng cũng truyền cho chúng ta trong cùng thánh thần hãy mang tin mừng cứu độ cho tha nhân.
Ngoài ra, thánh thể là lễ tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô trên thập giá, mình và máu Ngài được dâng hiến trong giao ước mới và vĩnh cửu để tha tội và biến đổi thế giới. Ireland qua bao nhiêu thế kỷ đã được hình thành nhờ thánh thể ở bình diện sâu xa nhất, và nhờ sức mạnh và ơn thánh của thánh thể, bao thế hệ các đan sĩ, các vị tử đạo và thừa sai đã sống đức tin một cách anh dũng nơi quê hương của mình, và thông truyền tin mừng tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa vượt lên trên các biên cương của anh chị em. Anh chị em là những người thừa kế của một giáo hội đã từng là năng lực mạnh mẽ của sự thiện trong thế giới, và đã cống hiến cho rất nhiều người khác một tình yêu sâu xa và lâu bền đối với Đức Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh của Ngài. Các tiền nhân của anh chị em trong giáo hội tại Ireland đã biết cách dấn thân nên thánh và sống theo niềm tin trong đời sống bản thân, biết cách rao giảng niềm vui đến từ tin mừng, thăng tiến tầm quan trọng được thuộc về giáo hội hoàng vũ trong niềm hiệp thông với tòa thánh Phêrô, và họ cũng biết cách thông truyền cho các thế hệ tương lai lòng yêu mến đức tin và các nhân đức Kitô giáo. Niềm tin công giáo của chúng ta được tràn đầy cảm thức sâu xa về sự hiện diện của Thiên Chúa, được vẻ đẹp của thiên nhiên quanh chúng ta thu hút, và được thanh tẩy nhờ sự thống hối bản thân và ý thức về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó là một gia sản được kiện toàn một cách chắc chắn và được nuôi dưỡng khi được đều đặn đặt trên bàn thờ của Chúa trong hy tế thánh lễ. Lòng biết ơn và niềm vui vì lịch sử tin yêu lớn lao dường ấy gần đây đã bị dao động một cách kinh khủng vì sự tỏ lộ những tội do các linh mục và những người thánh hiến đã phạm đối với những người đã được ủy thác cho họ chăm sóc. Thay vì chỉ cho các em con đường dẫn về Chúa Kitô, về Thiên Chúa, thay vì làm chứng về lòng từ nhân của Chúa, thì họ lại lạm dụng các em và làm thương tổn uy tín sứ điệp của giáo hội. Làm sao chúng ta có thể giải thích sự kiện những người đã thường xuyên lãnh nhận mình thánh Chúa và xưng thú các tội lỗi của mình trong bí tích thống hối, mà lại xúc phạm giường ấy? Đó thực là một mầu nhiệm. Nhưng hiển nhiên là đạo Kitô của họ không còn được nuôi dưỡng bằng cuộc gặp gỡ hân hoan với Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ là một tập quán mà thôi. hoạt động của cộng đồng trong thực tế nhắm vượt thắng hình thức Kitô giáo như thế và tái khám phá đức tin như một quan hệ bản thân sâu xa với lòng từ nhân của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đại hội Thánh Thể có mục đích tương tự như vậy. Nơi đây chúng ta mong ước gặp Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đánh động trong nội tâm sâu xa của chúng ta. Ước gì Đấng đã thổi hơi trên các tông đồ trong ngày lễ vượt qua để thông truyền thần khí của Ngài cho họ, cũng ban cho chúng ta theo cùng một thể thức ấy, hơi thở, quyền năng của Thánh Thần, và như thế giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực về tình yêu của Chúa, những chứng nhân về chân lý của Ngài. Chân lý của Chúa là tình yêu. Tình yêu của Chúa Kitô là chân lý.
Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện để Đại hội Thánh Thể đối với mỗi người trong anh chị em là một kinh nghiệm tinh thần phong phú về sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Đồng thời tôi muốn mời gọi anh chị em hiệp với tôi xin Chúa chúc lành cho Đại hội Thánh Thể quốc tế kỳ tới sẽ diễn ra vào năm 2016 tại thành phố Cebu. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới nhân dân Philippines và cam đoan gần gũi họ qua kinh nguyện trong thời kỳ chuẩn bị cho đại hội này của giáo hội. Tôi chắc chắn rằng Đại hội Thánh Thể sẽ mang lại một sự canh tân tinh thần lâu dài, không những cho các tín hữu Philippines, nhưng còn cho các tham dự viên từ các nơi trên thế giới nữa. Trong khi đó, tôi phó thác mỗi tham dự viên Đại hội Thánh Thể hiện nay cho sự bảo vệ yêu thương của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cho Thánh Patrick, đại bổn mạng của Ireland. Và như bảo chứng niềm vui và an bình trong Chúa, tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Khi Đức Thánh Cha loan báo chọn Cebu làm nơi cử hành Đại hội Thánh Thể quốc tế lần tới, hàng ngàn tín hữu Philippines hiện diện tại buổi lễ đã reo hò vui mừng và phất cờ quốc gia của họ. Rồi Đức Cha Jose Palma, đương kim Tổng giám mục giáo phận Cebu, đã đại diện Đức Hồng Y Ricardo Vidal, vị tiền nhiệm của Ngài, cũng như Hội đồng Giám mục Phi, cảm ơn Đức Thánh Cha, Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể quốc tế đã chọn thành Cebu. Ngài cũng xin các tín hữu hiện diện cầu nguyện để công cuộc chuẩn bị Đại hội Thánh Thể lần tới được tốt đẹp và mang lại nhiều thành quả thiêng liêng. Một số tín hữu Ireland đã trao các bức ảnh biểu tượng đại hội cho đại diện của các tín hữu Philippines. Và trong lời cảm ơn sau hết, Đức Cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin sở tại, nhận xét rằng Đại hội Thánh Thể tại đây đã thành công quá chương trình và sự mong đợi của hàng giáo phẩm Công giáo Ireland. Ngài nói, giờ đây chúng ta hãy hy vọng những thành quả đại hội này đáp ứng khát vọng lớn lao nhất của nhân dân Ireland, mong có một niềm tin được đổi mới nơi Thánh Thể, mong được một giáo hội được Chúa Kitô hiệp nhất, một giáo hội hiệp thông và phục vụ.
Vừa rồi là bài viết về bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế thứ 50 tại Dublin, Ireland. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một đời thừa sai tận tụy phục vụ Uganda.
Ngày 15 tháng Giêng năm nay 2012, cha Tarcisio Agostoni dòng Comboni qua đời tại Milano, Bắc Italia, hưởng thọ 91 tuổi và sau 51 năm truyền giáo tại Uganda bên Phi Châu. Cha sinh năm 1920 tại Desio, tỉnh Monza, cũng ở mạn Bắc Italia và được thụ phong linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1946. Cha đã từng dạy học tại Italia trước khi lên đường sang truyền giáo tại Gulu, Bắc Uganda, bên Phi Châu. Trong những năm đầu tiên hoạt động thừa sai tại Uganda, cha Tarcisio dạy triết trong chủng viện và dạy ca nhạc trong trường trung học thành phố. Xen lẫn với những giờ dạy học, cha đảm nhận việc dạy giáo lý cho các tân tòng và chăm sóc người nghèo. Vào năm 1956, Đức Giám mục Gulu chỉ định cha vào nhiệm vụ giám đốc hoạt động tông đồ giáo dân trong giáo phận. Vài năm trước đó, tức là vào năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII đã ban hành tông huấn Evangelii Praecones, kêu gọi các thửa sai thăng tiến và phổ biến giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Được lời như cởi tâm lòng, cha Tarcisio dấn thân ngay vào việc. Cha cho xuất bản hai tạp chí Chân lý và Bác ái vào năm 1956 để gây ý thức nơi hàng giáo sĩ và lãnh đạo đoàn để huấn luyện trường kỳ về mặt tín lý Kitô, xã hội và chính trị cho người giáo dân. Cha đặc biệt chú trọng đến các phương tiện truyền thông xã hội. Năm 1964, cha được chỉ định làm giám đốc văn phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Uganda, và ít lâu sau đó, cha trở thành thành viên của Hội đồng Điều hành Đài Phát thanh nước này. Khuôn mặt và tiếng nói của cha Tarcisio trở thành quen thuộc với người dân Uganda. Cha viết rất hay về lĩnh vực xã hội tôn giáo và được nhiều khán thính giả yêu chuộng. Thế nhưng, giai đoạn cao độ nhất trong đời hoạt động của cha Tarcisio Agostoni là vào thập niên 1969-1979, khi cha được bầu vào chức vụ bề trên tổng quyền dòng thừa sai Comboni. Trong một lá thư viết cho một người bạn về sau này, cha kể, đây là một thời điểm cực kỳ khó khăn, đầy căng thẳng. Tổng công nghị bầu tôi kéo dài đến 6 tháng vì các nghị phụ phải bàn thảo kỹ lưỡng vì phải canh tân hội dòng theo những đòi hỏi tinh thần mà công đồng chung Vatican II đề ra. Cha cũng là một người bạn thân của Đức Phaolô VI và đã đích thân cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm của ngài tại Uganda hồi năm 1969. Cha cũng đã được đón tiếp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Kampala vào tháng 2 năm 1993. Nhưng có lẽ hoạt động mục vụ ẩn dấu nhất của cha Tarcisio Agostoni là bên cạnh các tù nhân ở nhà tù Lucira, Kampala. Cha bắt đầu hoạt động này một cách tình cờ hồi năm 1991, rồi đam mê tha thiết với hoạt động này đến độ đưa vào trong cuốn hồi ký của cha. Trong nhiều năm dài, cha chia vui sẻ buồn với nhiều tội nhân tử hình bị giam hàng 20-30 năm trong khu biệt giam. Rất nhiều người trong số họ vô tội, nhưng vì không có luật sư và cũng không được hưởng một chế độ pháp lý sáng suốt, họ đành chịu bản án tử hình. Đứng trước hoàn cảnh này, cha Tarcisio đã tạo ra một mạng lưới tranh đấu cho nhân quyền, không những chỉ tại Uganda mà còn cuốn hút các nhân vật quốc tế khác nữa để tìm cách hủy bỏ án tử hình. Và từ đó, cuốn sách nổi tiếng của cha ra đời, Đất nước có quyền giết người hay không? Một câu hỏi từ Phi Châu. Cuốn sách là một lời tố cáo mạnh mẽ tính chất bất hợp pháp của việc giết người, dù rằng kẻ giết người chính là quốc gia, quê hương, tổ quốc của chính tội nhân. Trong những năm cuối đời, cha Tarcisio Agostoni đã lâm bệnh trầm trọng và về Italia chữa trị. Căn bệnh kéo dài và mọi người đều ngạc nhiên khâm phục sự anh dũng chịu bệnh của cha. Trong tâm tình dâng hiến và trong lời cầu nguyện, cha Tarcisio đã sống những năm tháng dài cuối đời với lòng vâng phục, thương yêu như đã sống trong suốt cuộc đời cha. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 35 đến câu 37. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng, nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ ba.
Thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ trình bày kinh nguyện tạ ơn thứ ba. Trong số ba kinh tạ ơn được ban hành sau công đồng Vatican II, có thể nói được rằng kinh số ba là mới mẻ hơn cả theo nghĩa là được soạn lại theo một mô hình mới, đang khi mà kinh nguyện số 2 và số 4 dựa theo những mô hình cổ điển như là của Hippolyto và Antiochia. Mặt khác, phải nhìn nhận rằng kinh nguyện này phản ánh rõ rệt hơn hết thần học của công đồng về bí tích thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi diễn tiến các yếu tố cấu thành kinh nguyện. Sau lời tung hô thánh thánh thánh, kinh tạ ơn ba mở đầu với lời tung hô lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh. Không những nối tiếp các lời tung hô vừa kết thúc mà còn tóm lược lịch sử cứu độ của tiền tụng khi dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn vì công trình tạo dựng. Muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đồng thời cũng là đấng thánh hóa. Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài. Nên lưu ý tới việc tuyên xưng mọi công trình đều hướng lên Thiên Chúa ba ngôi. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, và do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Công trình tạo dựng, công trình thánh hóa, và giờ đây công trình quy tụ một đoàn dân mới để tiến dâng hy lễ. Mặc dù buổi cử hành diễn ra tại một nơi cụ thể với một cộng đoàn nhỏ bé, nhưng mà tự bản chất của nó, hy lễ này mang đặc trưng phổ quát, theo như lời tiên tri Malakia 1:11 đã loan báo, một hy lễ tinh tuyền được dâng lên từ đông sang tây. Như vậy, trong đoạn mở đầu, kinh tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa ba ngôi vì công trình tạo dựng và cứu độ. Chương trình này bao trùm toàn thể các thụ tạo. Đối lại, tất cả muôn loài đều được mời gọi hãy ca tụng Chúa, và toàn thể nhân loại mời gọi hãy đón nhận ý định của Ngài muốn quy tụ thành một đoàn dân. Lời khẩn nại. Chúa Thánh Thần vừa mới được nhắc đến như là đấng mang lại sức sống và thánh hóa mọi loài. Bây giờ, Ngài được kêu cầu đến thánh hóa những của lễ dân tiến, ngõ hầu bánh và rượu được trở nên mình và máu của Đức Giêsu Kitô. Như vậy, nội dung của lời khẩn nài là thánh hóa lễ vật, một cuộc biến đổi kỳ diệu. Chúng ta mang lên bàn thờ những tặng vật, nhưng rồi chúng sẽ trở nên mình và máu Chúa để chúng ta dâng làm hy lễ. Nên lưu ý tới những lời cuối cùng của kinh khả nài. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Bởi vì chúng vừa chuyển tiếp sang trình thuật thiết lập bí tích, đồng thời cũng giải thích ý nghĩa của việc cử hành, tức là hội thánh dâng thánh lễ là vì tuân theo mệnh lệnh của Đức Kitô. Thật vậy, người muốn chúng ta diễn lại nghi thức này để mà tưởng nhớ đến người. Trình thuật thiết lập bí tích. Tuy nội dung trình thuật đều giống nhau trong tất cả các kinh tạ ơn, nhưng mà mỗi kinh muốn làm nêu bật một nét riêng. Kinh tạ ơn 3 mở đầu với những lời trong đêm bị trao nộp, trích dẫn bản văn 1 Cô-rinh-tô 11:13. Đang khi mà lễ quy Roma viết là hôm trước ngày chịu khổ hình. Kinh tạ ơn 2 lấy từ Hippolyto diễn tả như thế này: khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Còn kinh tạ ơn 4 dựa theo tin mừng Thánh Gioan kể lại rằng khi đến giờ người được Cha tôn vinh. Cái cụm từ trong đêm bị trao nộp không chỉ lồng trình thuật trong bối cảnh lịch sử của nó, mà còn muốn nói đến hành vi tự nguyện của Chúa Giêsu khi đón nhận cái chết. Người tự ý nộp mình để hiến tế. Về động thái của Chúa Giêsu cũng giống như lễ quy Roma, kinh tạ ơn 3 dùng cả hai động từ tạ ơn Chúa và dâng lời chúc tụng. Trong tiếng Latin, gratias agens benedixit. Như vậy là kết hợp cả hai động từ chúc tụng và tạ ơn, được dùng riêng rẽ ở trong các bản văn Tân Ước. Nên biết là kinh tạ ơn 2 chỉ dùng các động từ tạ ơn, còn kinh tạ ơn 4 tách rời hai động từ chúc tụng và tạ ơn cho hai hành vi bẻ bánh và nâng chén rượu. Tưởng niệm. Theo truyền thống, việc tưởng niệm đi kèm theo việc hiến dâng hy lễ. Vì điểm này, chúng ta nên ghi nhận một vài đặc trưng của kinh tạ ơn số 3. Phần tưởng niệm kính nhớ cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời của Đức Kitô và kéo dài sang việc gợi lên niềm trong đợi cánh chung, đồng thời mong đợi người lại đến. Đây là một chiều kích mới được đưa vào kinh Tạ ơn, tuy đã được nói tới trong bản văn của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto, chương 11 câu 26. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới ngày Chúa đến. Thánh lễ diễn ra giữa hai thời điểm quá khứ và tương lai. Hội thánh cử hành việc tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua của quá khứ để khẳng định niềm xác tín về tương lai thế nào cũng diễn ra. Việc dâng hiến cũng mang theo ý tưởng tạ ơn. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Việc tạ ơn Chúa diễn ra qua việc dâng hiến hy lễ của Đức Kitô, và việc dâng hy lễ cũng là một việc tạ ơn. Như thế, thánh lễ trở thành hy lễ chúc tụng tạ ơn. Khẩn nài. Như chúng ta đã biết, trong các kinh tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vatican II, phụ mẫu Roma chia kinh khẩn nài ra làm hai phần, đặt trước và sau chiến thuật thành lập bí tích. Phần thứ nhất thì mang tính cách thánh hiến, xin thánh linh biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Kitô. Còn phần thứ hai mang tính cách thông hiệp, xin thánh linh liên kết các phần tử với Chúa Kitô và với nhau. Trong kinh tạ ơn thứ ba, phần thứ hai kéo dài sự thông hiệp ra tới hội thánh trên trời nữa. Như vậy ta có thể nói được là lời khẩn nài bao gồm bốn yếu tố như thế này. Trước hết, xin Chúa chấp nhận của lễ dâng tiến. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa. Hội thánh ý thức rằng hy lễ thập giá của Đức Kitô đã được Đức Chúa Cha chấp nhận. Tuy vậy, giờ đây khi tới dâng hy lễ thánh thể, hội thánh biết rõ là mình còn nhiều khiếm khuyết, vì thế phải thêm lời khẩn nài để được Chúa Cha vui lòng chấp nhận. Thứ hai, xin ơn hiệp thông trong hội thánh dựa theo giáo huấn của 1 Corinto 10:17. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Cái cụm từ một thân thể và một tinh thần ra như vọng lại hình ảnh của cộng đoàn thiên khởi ở Jerusalem. Họ sống một lòng một ý với nhau. Nhưng mà ở đây muốn diễn tả hai khía cạnh của sự hiệp nhất. Hiệp sức hiệp nhất ở bên ngoài, một thân thể qua các định nghĩa xã hội, và hiệp nhất bên trong, một tinh thần, nghĩa là về đức tin và đức mến. Thứ ba là cầu xin cho bản thân chúng ta cũng trở nên một hy lễ tinh thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn. Câu văn này dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô muốn cho chúng ta hãy mang lấy cái chết của Chúa Giêsu trong thân mình chúng ta. Như thế, cả cuộc đời của người tín hữu trở nên hy lễ thường xuyên. Sau cùng, ý chỉ khẩn nài là được thông hiệp với các phúc nhân trên trời, như là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và toàn thể các thánh, vì chúng con vượt, chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng ta vừa hy vọng mai sau sẽ được chia sẻ hạnh phúc với các ngài trên trời, vừa tin tưởng ngay từ bây giờ được hưởng nhờ lời chuyển cầu của các ngài. Chuyển cầu. Chúng ta có thể phân chia những lời chuyển cầu thành bốn nhóm. Một là cầu cho thế giới, hai là cầu cho hội thánh lữ hành, ba là cầu cho các mục tử và dân Chúa, bốn là cầu cho những người đã qua đời. Cầu cho thế giới, chúng ta xin ơn bình an và cứu độ. Dựa theo thư gửi Colosse chương 1 câu 19-20, Chúa Kitô đã hòa giải muôn vật trên trời dưới đất nhờ bửu huyết của mình. Kinh Tiền Tụng để Chúa Kitô vua cũng nhắc đến hy tế hòa giải, hostia reconciliationis. Vì thế, hòa bình trên thế giới không được xem như là kết quả của nỗ lực trong con người, chứ bằng như là kết quả của hy tế mà Chúa Kitô đã hiến dâng trên thập giá. Không lạ gì mà khi cử hành hy lễ thánh thể, chúng ta xin Chúa ơn hòa bình cho tất cả thế giới, ơn hòa bình nội tâm cũng như ơn hòa bình ngoài xã hội. Đối với hội thánh trên đường lưỡi thứ trần gian, chúng ta xin ánh sáng chân lý và lửa nóng của tình yêu được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Trên đường hướng về quê trời vĩnh viễn, hội thánh được hướng dẫn bởi các mục tử. Đức Thánh Cha là mục tử phổ quát, Đức Giám Mục là mục tử của giáo phận, tập đoàn giám mục kế thừa tập đoàn các thánh tông đồ, hàng giáo sĩ là các cộng sự viên của các giám mục. Vì thế, chúng ta cầu xin cho các ngài được chu toàn tác vụ. Hội thánh được hiện diện cụ thể tận một nơi, hội thánh địa phương tượng trưng đến cộng đoàn cử hành thánh lễ, nhưng mà cũng hiệp thông với tất cả các cộng đoàn thánh thể trên khắp thế giới. Ngoài ra, hội thánh lữ hành chưa quy tụ tất cả nhân loại theo như ý Chúa muốn. Vì vậy, lời cầu nguyện của nhắm tới sự đoàn tụ tất cả mọi người con cái Chúa thành một gia đình. Khi tưởng nhớ tới những người qua đời, kinh tạ ơn ba không chỉ dừng lại ở những người đã trở thành phần tử hội thánh, mà còn mở rộng biên cương tới hết mọi người công chính đẹp lòng Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lên án những vụ khủng bố chống các thánh đường Kitô ở Nigeria hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua. Sydney, các giáo hội Kitô ở Australia gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái đang được quốc hội nước này thảo luận. Maria Sel, hôm qua, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp tại Trung tâm Thánh mẫu Maria Sel để chuẩn bị cho năm Đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.